29 tháng 4, lễ kính Thánh nữ Catharina thành Siena. Bài đọc 1. Bài thư gửi tín hữu Colosse. Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn. Rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm đầy phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là đấng chúng tôi rao giảng khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người lên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy. Người Do Thái lấy làm ngạc nhiên, họ nói: "Ông này không học hành gì mà sao lại thông thạo chữ nghĩa đến thế?" Đức Giêsu trả lời: "Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh quang cho chính mình, còn ai tìm vinh quang cho đấng đã sai mình thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính." Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi. Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Chủ đề: yêu thương giáo hội bằng việc rao giảng tin mừng. Giáo hội là hiền thê của Đức Kitô. Theo Thánh Gioan, chính Đức Kitô đã dựng nên hội thánh khi Ngài chủ đề cho một tên lính cầm ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Ngài. Lập tức nước và máu chảy ra. Nước tượng trưng cho bí tích rửa tội, được dùng để thanh tẩy tội lỗi con người. Máu tượng trưng cho bí tích thánh thể, được dùng để nuôi dưỡng con người trên đường lữ hành dương thế. Thánh Phaolô với nền thần học về thân thể đã đẩy hình ảnh này xa hơn. Ngài cắt nghĩa: Đức Kitô là đầu và thân thể của Đức Kitô là hội thánh. Tất cả chúng ta đều là những chi thể của một thân thể là hội thánh. Nếu một chi thể đau, toàn thân sẽ đau. Để toàn thân Đức Kitô được trọn vẹn, đòi hỏi tất cả các chi thể phải lành mạnh. Để những chi thể được tăng trưởng và lành mạnh, hội thánh cần phải rao giảng tin mừng khắp hoàn cầu như lệnh truyền của Đức Kitô trước khi Ngài lên trời. Để hội thánh được tinh tuyền, hội thánh cần phải được thường xuyên nuôi dưỡng bằng sự thật và các bí tích. Hai bài đọc trong ngày kính lễ Thánh Catharina hôm nay cho chúng ta thấy nhu cầu của lời Chúa trong việc phát triển và bảo vệ hội thánh. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô ao ước được hoàn thành sứ vụ rao giảng tin mừng cho dân ngoại, được trao bởi chính Đức Kitô phục sinh cho Ngài. Ngài biết gian nan và đau khổ sẽ đến trong khi rao giảng, nhưng Ngài ao ước được chịu chúng cho lợi ích của hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Trong phúc âm, Thánh Gioan, Chúa Giêsu mặc khải và cắt nghĩa cho người Do Thái thiên tính của Ngài, qua việc xác nhận tất cả những gì Ngài giảng dạy không phải của riêng Ngài, nhưng đến từ Chúa Cha. tất cả những gì Ngài đã thấy và đã nghe nơi Chúa Cha, Ngài giảng dạy cho các môn đệ và dân chúng. Bài đọc 1. Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, những chi thể của hội thánh. Thứ nhất, liên hệ giữa Đức Kitô là đầu và thân thể là hội thánh. Thánh Phaolô mặc khải cho mọi người biết mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ bao thời đại, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Theo kế hoạch này, có hai giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, Thiên Chúa đã chọn người Do Thái để chuẩn bị cho đấng thiên sai là Đức Kitô đến. Trong giai đoạn hai, khi Đức Kitô đến, mầu nhiệm cứu độ được mở rộng ra cho tất cả các dân ngoại trên khắp hoàn cầu. Thánh Phaolô tiếp tục diễn tả. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Theo kế hoạch này, sứ vụ của Đức Kitô đến là để chu toàn ý định của Thiên Chúa qua việc rao giảng tin mừng, chịu chết trên thập giá để tha tội và mang ơn cứu độ cho muôn người. Bên sứ vụ đó, Ngài cũng chọn các tông đồ và các môn đệ để huấn luyện họ và sai họ đi rao giảng tin mừng sau khi Ngài đã hoàn tất sứ vụ trên trần gian. Các tông đồ và môn đệ có sứ vụ tiếp tục rao giảng tin mừng và làm cho ơn cứu độ của Đức Kitô được lan tràn khắp mọi nơi cho đến ngày cánh chung. Hai, giống như Đức Kitô, người rao giảng tin mừng sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Chúa Giêsu tiên đoán vận mạng đau khổ của các môn đệ khi rao giảng tin mừng và lý do tại sao phải đau khổ. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Gioan 15, câu 18 đến 21. Thánh Lô cũng thấu hiểu tại sao có đau khổ, nên Ngài chia sẻ với các tín hữu Colosse. Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy bảo thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể của người là hội thánh. Colosse chương 1 câu 24. Thánh Catarina cũng thấu hiểu ý nghĩa của đau khổ nên chỉ biết, ao ước được chịu đau khổ với lòng mến, có sức tha mọi tội lỗi, và làm vơi đi các hình phạt cho mình và cho tha nhân. Vì lòng yêu mến Đức Kitô và tha nhân là các chi thể của hội thánh, một người sẵn sàng lên đường rao giảng tin mừng và chịu mọi gian khổ, vì biết rằng hai yếu tố này sẽ mang lại cho Thiên Chúa những người con và đền bù các hình phạt cho mình và cho tha nhân. Tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Người Do Thái dùng kinh nghiệm của họ để nói với Đức Giêsu, ông này không học hành gì mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế. Chỗ khác, họ khinh thường Ngài sinh ra từ gia đình của bác thợ mộc Giuse. Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Matthew chương 13 câu 54b đến 55. Chúa Giêsu trả lời và cho mặc khải. Mặc khải cho họ biết nguồn gốc thiên tính của Ngài. Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Gioan chương 7 câu 16. Thứ hai, Chúa Giêsu tiếp tục cho họ điều kiện để nhận ra sự thật đến từ Thiên Chúa là làm theo thánh ý của Ngài. Ai muốn làm theo ý của người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho đấng đã sai mình thì là người chân thật và nơi người ấy không có gì là bất chính. Gioan chương 7 câu 17 đến 18. Theo Gioan, Chúa Giêsu đến để chỉ thi hành thánh ý của Chúa Cha là sẵn sàng hy sinh chịu chết để hoàn thành kế hoạch và làm vinh quang Chúa Cha. Trong khi những kinh sư và luật sĩ, tuy họ xưng mình là dân Thiên Chúa, nhưng lại không làm theo ý và tôn vinh Thiên Chúa, nhưng chỉ làm theo lợi ích của họ mà thôi. Thánh Thần là Thiên Chúa của sự thật. Đoạn văn được chuyển hướng đến đoạn văn kế tiếp, nhưng vẫn giữ được sự liên quan đến sự thật, khi nói tới vai trò của Chúa Thánh Thần là Thần của sự thật, và Ngài sẽ kế vị Đức Kitô sau khi Chúa Kitô về trời cho đến ngày cánh chung. Thứ nhất, Chúa Giêsu mặc khải về Thánh Thần, đấng kế vị Ngài trong kế hoạch cứu độ. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi. Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống." Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Gioan chương 7 câu 37 đến 38. Ai là đối tượng của sự khát và từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống ở đây? Chúa Giêsu có lẽ dùng Isaiah chương 55 câu 1 để dẫn chứng ở đây. Toàn chương 55 của Isaiah nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này cao trọng hơn tất cả các sự thật của con người và bảo đảm hiệu quả cho ai biết và sống theo sự khôn ngoan ấy. Thứ hai, Thánh Thần là nguồn mạch khôn ngoan. Câu kế tiếp chú giải ý muốn của Chúa Giêsu khi Gioan giải thích. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Theo Gioan, Chúa Giêsu được tôn vinh khi Ngài được dâng cao trên thập giá và khi Ngài chút hơi thở cuối cùng là lúc Ngài trao thần khí của Ngài, Chúa Thánh Thần, cho những ai tin vào Ngài. Trong bài diễn văn Từ biệt các môn đệ, các chương từ 14 đến 17, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ nhiều điều liên quan đến vai trò của Chúa Thánh Thần. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 26. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Gioan chương 16 câu 13. Theo Thánh Catarina, người môn đệ của Đức Kitô phải học biết tất cả sự thật này trước khi có thể rao giảng tin mừng cho người khác. Chính chị đã ao ước được chỉ dạy bởi chính Đức Kitô trong những lúc xuất thần đối thoại và đã dùng những kiến thức này để giúp Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 rời ngai Giáo Hoàng trở lại Roma. Rất nhiều môn đệ đã gọi Thánh Catarina bằng tước hiệu mẹ vì chị đã giúp họ giải quyết những vấn đề nan giải trong cuộc đời bằng kiến thức sự thật mà chị đã học hỏi nơi Đức Kitô. Áp dụng trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta là những chi thể trong một thân thể là hội thánh với Đức Kitô là đầu. Chúng ta có bổn phận phải làm cho hội thánh được tăng trưởng và lành mạnh vì chúng ta cũng được hưởng những phúc lợi từ đó. Hai điều chúng ta phải làm để giúp giáo hội là hãy cố gắng loan truyền tin mừng đến tận cùng trái đất và vui mừng chịu đựng đau khổ cho sự thánh luyện hội thánh và giảm bớt hình phạt do tội của chúng ta và của các thành phần trong hội thánh. Để rao giảng tin mừng theo thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta cần chuyên chăm đọc Kinh Thánh và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ làm cho chúng ta hiểu những lời dạy dỗ của Đức Kitô và giúp giải quyết những vấn đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Amen.